Xin chào các bạn thân mến. Vậy là chúng ta lại cùng gặp nhau trên chuyên mục tâm sự tài chính của blog tài chính cá nhân tiền của tôi.vn. Vào mỗi buổi sáng chủ nhật thì tôi cũng hay đi tập thể dục và cùng nghe với các bạn trên cái chuyên mục này đấy. Và thực sự nó cho tôi rất nhiều những cái cảm xúc cùng hòa nhịp với các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng hiện tại nó đang tồn tại ở rất nhiều trong mỗi chúng ta. Đó chính là lòng tham. Theo các bạn thì lòng tham là như thế nào? Tôi thì tôi nghĩ rằng là lòng tham là một cái ham muốn, một cái mong muốn của mỗi người. Đấy. Chúng ta sẽ phải lấy những cái ví dụ về lòng tham. Ví dụ như là tham ăn, đúng không ạ? Ví dụ như tham chơi. Đấy, ví dụ như là tham tiền. Đấy, rất nhiều cái tham. Và trong cái Phật giáo ấy thì cũng có cái từ nói đến cái từ này. Đó chính là tham trong mỗi con người. Đấy, các bạn hay nghe là hay được nghe là tham sân si, đúng không ạ? Thì mỗi người đều có cái từ tham này trong mình. Thế thì hầu hết là chúng ta đều không chịu thừa nhận rằng là mình có những cái lòng tham như vậy. Thực sự là như thế. Và chỉ khi nào mình chịu thừa nhận, chịu nhìn lại và chịu suy nghĩ lại bản thân mình thì mình mới nhận ra rằng là mình có những cái lòng tham như vậy. Và những cái lòng tham này nó vượt qua cả cái sự bằng lòng của bản thân. Và cái lòng tham này là gì? Nó phục vụ cho cái gì? Tôi nghĩ rằng là nó đang phục vụ cho chính cái tôi của bản thân mình. Vậy đấy. Thế thì chúng ta sẽ xem xét cái lòng tham của mình như thế nào. Tôi thì tôi chỉ kể những cái câu chuyện của mình thôi. Thực ra thì trước đây thì tôi cũng thực sự là cũng tham nhiều thứ. Thứ nhất là nói thật là tôi cũng tham tiền. Vì tiền ai chẳng muốn. Tôi tham kiếm tiền lắm. Khi ra Hà Nội thì chỉ có mỗi một mục tiêu: đi học và kiếm tiền. Tham kiếm tiền, tham làm ngày làm đêm các bạn ạ. Làm đến nỗi mà bệnh tật đầy người ra vẫn làm. Nhưng mỗi tội là càng tham thì lại càng không được cái gì cả. Càng tham thì lại càng mất. Không biết các bạn có như tôi không? Tôi nghĩ rằng chắc chắn là rất là nhiều bạn như thế. Ngoài cái tham tiền ra thì mình còn tham thèm ăn, đúng không? Tham chơi, tham đi du lịch, tham này kia. Dẫn đến là gì? Chi tiêu của mình cũng là thâm hụt. Đấy, xuất phát từ lòng tham. Và câu chuyện tôi muốn nói ở đây là gì? Từ cái lòng tham của mình ấy, nó dẫn đến là gì? Mình mất cân đối trong chi tiêu gia đình. Mất nhiều lắm. Và tôi thấy nhiều các bạn mất lắm. Dùng hàng hiệu, ăn đồ ăn chơi, đồ xịn, mặc quần áo đồ xịn. Đó. Và tiếp tục nữa là gì? Lương không đủ có thì bắt đầu lại tiếp tục đi vay ngân hàng. Bây giờ vay tiêu dùng trả góp dễ quá. Rồi tiếp tục nữa là vay nóng, cực dễ. Chính vì thế mà tôi đã gặp phải rất nhiều những cái câu chuyện mà chia sẻ với tôi trên blog tài chính cá nhân tiền của tôi. Thực sự là tôi nghe mà tôi cảm thấy buồn lắm các bạn. Thực sự là rất buồn. Rất nhiều các bạn trẻ 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, thậm chí 35 tuổi, 40 tuổi đều vướng phải những cái câu chuyện liên quan đến việc là tham. Tham lắm. Đấy. Tham quá, và tham tiêu quá nên xảy ra cũng rất nhiều những cái vấn đề mất cân đối tài chính, mất cân đối chi tiêu, xảy ra nợ xấu ngân hàng, rồi đến một cái những cái sự việc không may xảy đến là gì? Ngân hàng thu hồi nợ, rồi xã hội đen thu hồi nợ suốt ngày, làm ảnh hưởng đến cuộc sống không chỉ riêng bản thân bạn mà còn thậm chí còn ảnh hưởng đến thậm chí cả gia đình nữa. Tôi thấy buồn kinh khủng các bạn ạ. Một ngày mà tôi nói thật là trên cái blog tôi tiếp đến hàng trăm, hàng nghìn người liên quan đến những cái vấn đề quá hạn, phí phạt, rồi thì nợ xấu rồi. Ôi buồn lắm. Thực sự là cũng chả biết tâm sự cùng với ai. Tôi nói trên cái postcard này để chia sẻ cùng với mọi người. Thực sự là mình cũng buồn thật đấy. Đôi khi thì mình cũng nhiều khi là mình cũng trách họ, sao mà họ lại quá như vậy. Nhưng mình cũng nhìn lại thì mình cũng phải thương họ. Bởi vì sao? Thực ra là cái xã hội đưa đẩy. Rồi tiếp nữa là không được hiểu đầy đủ, không được học hành đầy đủ về những cái thông tin như này. Làm sao mà mọi người có thể biết rằng nợ xấu thì xảy ra rồi hệ lụy như thế nào đối với mình, rồi ảnh hưởng đến người thân như thế nào. Nợ xấu xảy ra thì một khoản vay ảnh hưởng đến rất nhiều khoản vay khác, rồi ảnh hưởng đến uy tín của mình, ảnh hưởng đến doanh nghiệp của mình, ảnh hưởng đến cơ quan của mình. Mọi người không biết. Rồi nợ xấu thì phải sinh ra những khoản chi phí, những khoản lãi quá hạn 150%, thì ai biết được. Hầu hết là không biết các bạn ạ. Khi tôi làm cái blog của tôi ấy, là lúc đầu ấy thì tôi cũng chỉ viết những cái câu chuyện như vậy thôi. Và tôi viết những giải thích cho mọi người những cái vấn đề mà mọi người đang gặp phải. Rồi tôi hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người kiểm tra cái thông tin đó. Rồi các cái, nói chung là có một số những cái giải pháp cho mọi người. Đại loại là gì? Chung quy lại là, nói chung là mọi người cũng nhiều khi cũng chẳng muốn đọc. Tôi thấy mọi người lười đọc lắm. Thậm chí là tôi còn làm cả video YouTube cũng chả hay đọc. Thậm chí có mỗi đăng ký cái tài khoản CAC để check xem thông tin của mình đang nợ bao nhiêu, nợ xấu ở ngân hàng nào, nhưng mà phải chỉ tận nơi tận tay. Nó thật là tôi không có thời gian để tôi chỉ cho mọi người đâu. Tôi đã cố gắng là tôi làm ra cái bài viết cũng như cái video đấy rồi. Mọi người cố gắng để mọi người kiểm tra, check dùm tôi. Thực sự là như thế. Và tôi không có thời gian để tôi hỗ trợ từng cái việc đăng ký từng khâu một như vậy. Vì CAC họ cũng làm tôi thấy khá là dễ. Mọi người thực sự mọi người quá lười. Ôi, câu chuyện đây tôi đang muốn nói đến lòng tham. Vì lòng tham nên xảy ra những cái vấn đề như thế, xảy ra những cái mất cân đối tài chính như thế. Đấy, đấy là những nguyên nhân và những cái hệ lụy xảy ra thôi. Và nó rất nhiều những cái câu chuyện bi thảm đối với mỗi gia đình. Chính vì vậy mà tôi cũng làm cái podcast này để mà cảnh tỉnh mỗi người. Và tôi muốn làm cái podcast này để mà tâm sự với mọi người, để cho chúng ta sẽ có những cái thay đổi. Nếu mà trong trường hợp mà những ai mà đang có lòng tham, đang tham tiền, tham ăn rồi, tham chơi rồi, tham mua sắm rồi, thì nên bớt lại, giảm bớt lại, kìm hãm mình lại. Kìm hãm càng sớm thì mình càng bớt khổ. Có một cái trào lưu mà sống ngày hôm nay không biết đến ngày mai. Sướng trước, khổ sau. Ăn trước, về già rồi tính. Tôi thấy ghê gớm, khổ sở. Tôi không hiểu tại sao có những trào lưu mà ảnh hưởng như thế. Và đặc biệt là cái giới trẻ hôm nay. Và bản thân tôi trước đây là tôi cũng bị nhiễm đấy. Tôi đã nhiễm mà tôi cũng có bị một thời gian nhiễm như thế. Và tôi cũng mất cân đối như các bạn ấy. Nhưng mà tôi cũng không đến mức nặng nề. Đại loại là mất cân đối. Đại loại là mất cân đối. Đi làm lượng rất cao mà vẫn mất cân đối. Vẫn mất nhiều tiền. Ôi ok, vậy thì làm sao để bớt tham đây? Biết sợ thì sẽ không tham nữa. Biết suy nghĩ những điều tích cực. Biết nghĩ cho người khác. Biết nghĩ cho bản thân mình. Biết thương lấy bản thân mình. Biết có trách nhiệm với bản thân mình. Biết nghiêm túc với bản thân mình. Biết yêu bản thân mình. Thì sẽ hết tham. Và một cái kinh nghiệm mà tôi trải qua, đó là mỗi ngày, mỗi tuần, hãy dành thời gian để nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những việc mình làm, nhìn lại những cái hành động của mình, nhìn lại những cái lòng tham của mình trong mỗi ngày. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ đối mặt được với nó và các bạn sẽ giảm bớt được nó. Tôi chắc chắn là như vậy. Còn cái quả tham tiền thì tôi nghĩ là khó hơn. Vì tiền ai cũng muốn kiếm mà. Ai cũng muốn lắm. Và hầu hết ai cũng muốn lợi cho mình trước. Muốn làm lợi cho mình trước. Muốn kiếm tiền, muốn cầm chắc ăn trước. Cái đấy thì tôi cũng hiểu và tôi cũng thông cảm. Và tôi cũng gặp như vậy rồi. Tôi cũng như thế. Nhưng đôi khi thì chúng ta cũng nên đứng về phía đối phương. Không thể là mình cứ biết kiếm tiền của người khác được. Mình phải biết cho đi các bạn. Phải cho đi. Phải dành thời gian để cho đi. Phải có những cái giá trị để cho đi. Cho cộng đồng của mình. Cho những người thân yêu của mình. Những cái giá trị tốt nhất. Tôi nghĩ rằng khi mình biết cho đi thì chắc chắn mình sẽ bớt tham. Và khi mình bớt tham thì mình sẽ tỉnh ngộ. Và mình làm cái điều gì đó sẽ chắc chắn. Và đặc biệt là mình giữ được tiền. Tôi cam đoan với các bạn là nếu các bạn bớt tham là các bạn sẽ giữ tiền. Thậm chí là các bạn còn làm nhiều tiền hơn nữa. Nhiều người nói với tôi rằng mất rất nhiều tiền. Thực ra là tôi nghĩ rằng là mọi người tham trong tất cả những các phi vụ. Bản thân tôi cũng đã có những lần tham. Tôi tham lãi suất cao nên tôi cho vay nặng lãi. Tôi cũng cho vay rồi. Tôi cũng mất tiền. Tôi tham gì? Giàu nhanh. Tham giàu nhanh. Tôi cũng đánh tất tay cả tiền vay. Cả tiền margin để đầu tư chứng khoán. Tất tay và cuối cùng tôi cũng mất sạch, còn âm tiền. Và tôi biết rất nhiều người đang xảy ra những cái tình huống như vậy. Đánh tất tay vào những cái phi vụ để mà có được nhiều tiền. Nhìn thấy lợi nhuận cao và đầu tư vào để mà có nhiều tiền. Hiện tại bây giờ thì quảng cáo nhiều lắm các bạn ạ. Nhiều kinh khủng luôn. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy trên Facebook quảng cáo lãi suất từ 5 đến 10, 100%. Ôi dồi ôi, cam kết rồi Bitcoin rồi thì bất động sản rồi thì máy bán nước rồi TV quảng cáo. Trời ơi, nhiều quá các bạn ạ. Thôi. Tôi chỉ biết là chia sẻ với các bạn rằng hãy giữ cho mình luôn tỉnh táo. Hãy giữ cho mình luôn luôn là con người thực của mình để sống một cách đàng hoàng, chắc chắn và không để xảy ra những cái vấp ngã trong cuộc đời mình để mà lại già rồi lại phải bắt đầu làm lại từ đầu thì tôi thấy khổ lắm, tôi thấm lắm rồi các bạn ạ. Thôi cũng hơi dài rồi, tôi cũng không muốn trao đổi nhiều nữa, sợ các bạn tự ái, bởi vì nói cái này thì thực ra là nó ảnh hưởng đến rất nhiều người. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với các bạn rằng là tôi cũng không biết các bạn là ai đâu, và tôi cũng không có ý muốn làm các bạn giận hay làm các bạn không hài lòng. Các bạn nghe thì nghe cho vui thôi nha, bởi vì những điều tôi nói nó là một cái trải nghiệm của tôi. Thực ra là tôi cũng là người tham, tôi nói thật như thế, và tôi đã trải qua những cái giai đoạn đấy rồi, và tôi đã phải sửa sai cho mình. Chính vì vậy mà tôi chia sẻ cái câu chuyện của tôi tại đây, và với góc nhìn của tôi về nó, và có những cái kinh nghiệm, những cái điểm mà tôi cho rằng tâm đắc mà tôi đã vượt qua được, thì tôi tâm sự và tôi chia sẻ lại với các bạn, để đâu đó có những ai đó có sự đồng cảm với tôi. Và tôi mong muốn rằng là mọi người ai cũng đều vui, ai cũng sẽ hàng ngày có những trải nghiệm thật là thú vị và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với ai cả, tôi không muốn làm ai đau khổ cả, tôi không muốn làm ai thù ghét mình cả. Vậy là chúng ta sẽ chia tay nhau tại đây, và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào mỗi buổi sáng Chủ nhật hàng tuần. Tôi đi bộ và tôi cùng nghe, cùng tâm sự cùng với các bạn. Xin chào các bạn nha.